Kính chào các bạn. Trong chương trình tu học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại những lời giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng Vĩ Kiên về đề tài vợ chồng. Thì trước khi nói đến vợ chồng, chúng ta cần nghiên cứu đến sự cấu trúc của người nam và người nữ. Thì người nam á, phần hồn ở bên trong á, là thuộc về điểm dương, và cái phần bên ngoài á, là cái vía đó thuộc về điểm âm. Người nữ á, thì ngược lại, bên trong á, phần hồn á, là âm, mà bên ngoài cái vía á, thuộc về điểm dương. Hai cái máy nó ráp ngược lại. Thì phần hồn á, chỉ là ánh sáng mà thôi, nhưng mà trên cuộc hành hương đó có thể đầu thai nhập vô một cái thể xác nam hay nữ tùy theo cái luật nhân quả và luật tiến hóa. Sự cấu trúc của cái xác này nó luôn luôn nó có âm có dương, con người nó quân bình nó mới đi đứng được. Thì cái người nam cái hồn mới là điển dương, và khi nhìn nó bên ngoài thấy cái người đàn bà là thấy cái vía của họ. Cái vía của họ là cũng thuộc điển dương, cho nên nó mới hợp cái từng điển dương đó, cho nên cái người nam nó mới thích. Còn người nữ thì ngược lại, cái hồn ở bên trong là điển âm, khi nhìn cái bề ngoài của người nam á, là cái vía của người nam á, là điển âm, cho nên điển âm nó nhìn cái điển âm nó hợp về cái từng điển âm của người nữ, nên người nữ thấy thích người đàn ông đó. Thành ra mình mới hiểu tại sao nó có cái sự thu hút đó. Nhưng mà con người á, khi mà mình chết rồi á, là cái xác này nó tan rã, nhưng mà phần hồn nó hồi sinh. Nó hồi sinh thì nó phải luân hồi, nó nhập vô một cái xác khác của một đứa bé. Mà trước khi mà nhập vô một cái xác khác á, thì bề trên cân phân lượng hết, cho vô cái xác này bao nhiêu phần trăm bạc, bao nhiêu phần trăm vàng, bao nhiêu phần trăm âm, bao nhiêu phần trăm dương, cũng như là cái khoa học huyền bí vậy, pha qua pha lại rồi mới kết hợp thành một cái thể xác cho ra đời. Cho nên con người cũng mắt mũi tai miệng, nhưng mà không ai giống ai hết, nhìn là thấy khác. Dù cho sanh đôi đi nữa, chỉ còn nhích một chút xíu điểm thôi là nó cũng có sự khác nhau. Thì cảnh vợ chồng ở dưới thế gian là cái gì? Cảnh vợ chồng hiện tại là do cái duyên tiền định mà nhiều kiếp lắm mới kết thành cái duyên vợ chồng, không phải đơn giản như chúng ta tưởng đâu. Cho nên khi gặp nhau lúc đầu cảm thấy người đó, tại sao tôi nhớ người đó hoài? Vì trước kia đã có sống chung rồi, đã từng sống chung rồi và tiếp tục đến đây để học hết bài học của kiếp này. Có nhiều người nói á, tôi gặp mặt cô đó rồi mà sao tôi cứ nhớ hoài, ngủ cũng nhớ mà ăn cũng nhớ, đi đâu cũng nhớ. Người ta nói cô đó xấu lắm mà sao tôi cứ nhớ hoài. Vậy Đức Thầy có nói các bà mẹ có con gái á, đừng có lo con gái lớn không có chồng. Thầy thường nhắc á, đầu heo ương á, có ông thần ngạt mũi. Tại sao thầy nói là đầu heo ương có ông thần ngạt mũi? Thì ông thần ông ngạt mũi đó, mình có cúng cái đầu heo ương ông cũng đâu có đánh mũi đâu, ông cũng nhận hết. Thành ra luôn luôn có ông thần ngạt mũi ông chờ sẵn. Các bà mẹ không nên lo là con gái lớn không có chồng. Tất cả là cái duyên, tất cả là do duyên. Thì cái nghiệp mà tiền kiếp á, nó lưu lại trong cái óc bên phải của mình, còn cái nghiệp hiện tại á, là nó lưu lại trong cái óc bên trái. Khi mà hai người có duyên nghiệp với nhau á, gặp nhau á, thì hai cái phần điển ở trong cái óc bên tay phải nó chiếu qua chiếu lại, cũng như hai cái máy điện thoại nó bắt bắt đài, nó bắt sóng, nó bắt dính nhau á. Thì bây giờ nhìn cái liếc cái mái tóc không á, là cũng thấy mê à. Có duyên nhau đó, duyên điển với nhau nó hợp là thấy mê. Còn vợ chồng ở thế gian á, nhiều khi vợ chồng gây gổ chán ngán, muốn bỏ mà bỏ không được, vì đó là cái duyên tiền định. Cho nên phải chấp nhận để hoàn tất trong cái khóa này còn hơn là động loạn vô ích. Tất cả là nợ. Duyên nghiệp vợ chồng ở thế gian là một món nợ mà thôi. Một thời gian rồi hết thích, hết duyên rồi. Mình trả xong cái phần đó rồi thôi, hết thích. Duyên vợ chồng ấy là cái nghiệp, nhưng mà vợ chồng cũng là cái cơ hội để tu. Khi mà duyên nợ nó chưa tới á, thì mình nói mạnh lắm, nói giờ tôi tu rồi, tôi không muốn lấy vợ, tôi không muốn lấy chồng. Nhưng mà khi nó duyên nó đến rồi á, là mình nhìn là mình mê à. Thành ra cái đó nó khó mà cưỡng, khó mà thay đổi lắm. Mình còn thiếu nợ là chắc chắn là mình phải trả. Mặc dù người đời người ta có nói là tình trường á là cánh đồng hoa, đố ai vào đó chẳng xa lệ sầu. Mày biết vậy mà cũng nhào vô à? Không có tránh được. Rồi nhiều khi mà kiếp này mình không có đủ duyên làm vợ chồng á, thì cũng có thể đầu thai vô làm con chó trong nhà đó, để được gần cái người mình yêu, được âu yếm thương yêu, đi đâu cũng kề, ngủ cũng kề. Thì con chó nó có cái bản chất là trung thành, nó gần con người lắm mà nó cũng biết ghen nữa. Trường hợp mà trong nhà đó có nhiều con chó, con nào nó tối nó cũng muốn nhảy lên nó ngủ gần ông chủ hết, mấy con kia nhiều con nào mà dữ nhất là nó sủa nó đuổi mấy con kia đi để một mình nó nằm thôi đó. Con chó nó cũng có cái sự ghen tương. Thì cái cuộc đời của mình á, nếu mà mình hiểu được á, mình đang đóng tuồng á, là nó vui lắm. Hát hết tuồng rồi á, hồn nặng á thì theo nặng mà nhẹ thì theo nhẹ. Bỏ cái xác này á là kể như là hạ màn, chết rồi á là hạ màn, còn cái hồn nó ra đi tùy theo lúc đó nó nặng hay nhẹ thôi, nó đi theo cái tình giới của nó. Còn nếu mà mình không hiểu á là mình lo đủ thứ á, mình khùng luôn. Thì mọi người ở thế gian là đang đóng tuồng hạ màn á, thì căn nào quả nấy có chừng. Thì lúc đó mình mới thấy là vợ chồng thế gian như một đoạn đường trong cuộc hành hương mà thôi. Rốt cuộc chết rồi đó là ông đi theo ông, bà đi theo bà, đâu có ai chết chung với nhau đâu. Thì nếu vợ chồng mà tu á, hiểu được á, thì coi như là một tình bạn trong vũ trụ này. Thì nhìn cái cảnh mà thế gian nó nhiều cái cảnh nó lạ lắm, cảnh cha con chồng vợ lên thế gian thì quên hết đi. Nhiều khi ngồi với cha mình mà kêu ổng là ổng chồng, bởi vì nó tới đây để trả một cái món nợ đó. Cho nên trước khi mà luân hồi còn ở dưới địa ngục đó, là phải đi ngang cái quán của bà mạnh, qua cái quán đó là cho ăn cháo lú, ăn cháo lú vô là quên hết cái tiền kiếp. Chứ nếu mà cho nhớ cái tiền kiếp á, thì đâu có chịu lấy nhau. Giờ mình thấy sợ quá đâu có chịu lấy nhau. Anh ra ăn cháo lú quên hết. Cho nên lên đây mới đóng tuồng. Thì người ta bị nhầm lẫn rất nhiều. Nhiều khi bực tức đòi tự tử. Thì ở thế gian này tạo biết bao nhiêu nghịch cảnh để thức tâm. Coi mình có đủ nhịn nhục không. Nhiều chuyện học hay lắm, học suốt kiếp cũng không xong. Thì bài học ở thế gian đó, nhiều lắm. Thì sau khi kết hôn á, một thời gian á, thế nào cũng có cãi cọ. Nhưng mà nhờ sự cãi cọ đó mới tiến hóa về tâm linh, hồn mới tiến hóa. Cái luật nó như vậy mà. Cũng như mình đi ăn hủ tiếu vậy, mình thêm chút ớt vậy nó cay cay nhưng mà nó ngon, nó có mùi vị. Cãi vã cũng như là thêm ớt, thêm tỏi vậy nên mới ngon. Thành ra cái bài học ở dưới thế gian vợ chồng là chắc chắn là phải có cãi vã. Mà bà vợ được coi cũng như là quốc hội vậy đó. Bà lưu trú tất cả hồ sơ của ông chồng ở gần bên mà. Bà thâu hết. Cái gì bà cũng nhớ, bắt cái gì mà bà cũng biết hết, bà hiểu hết xương tủy của người chồng. Cho nên lâu lâu bà sọt ra một câu, bà trách một câu là dính liền. Ông chồng là không có cục cửa nói, Là tại vì bà nói đúng quá, bà nắm hết hồ sơ trong tay rồi, bà nói ra là không có chạy chối được. Vì vậy cho nên Đức Thầy thường nói ồn ồn ào ào rồi đâu cũng vào đấy, hay ùng ùng ào ào rồi đâu cũng vào đấy. Vợ chồng cãi vã rồi cũng yên. Cho nên thầy khuyên là không nên can thiệp chuyện gia đình của người ta. Tại vì nó có cái luật đầu giường gây á, cuối giường nó hòa. Mình không hiểu luật á, mình xúi bậy. Thành ra lúc mà có chuyện á, mình xúi, mình nói là thôi đi thưa ông đi, đi bỏ ông đi. Nhưng mà mình đâu có biết là cuối giường người ta hòa rồi, người ta hòa rồi người ta nói thật nhau. Tôi nói lúc mà em giận anh á, thì cái chị đó chị xúi vậy đó. Mình làm vậy đó, mình làm mất cái tình bạn anh. Chuyện ai nó giải quyết, nó có luật hết trơn. Nó có gây, nó có hòa, nó có gây, nó có hòa. Anh em mình không có nên xen vô chuyện của gia đình người khác là vậy. Ở thế gian là cái quan trọng là cái định luật vay trả. Nhưng mà nó có hai trường hợp vay trả khác nhau. Trường hợp thứ nhất là mình mang ơn lẫn nhau. Nhiều người mang ơn lẫn nhau mà không có cơ hội trả ơn. Ngày nay phải kết hôn, chung họp để điều chỉnh cái mức thương yêu cho nó đúng mức. Còn trường hợp thứ nhì là thù hận lẫn nhau. Thù hận lẫn nhau, ông trời muốn hàn gắn mà giảng hoài nó cũng không nghe, cho nên cho nó làm vợ chồng rồi tự nhiên nó thương. Đó, có hai trường hợp như vậy. Cái luật của Thượng Đế của vũ trụ này để con người có cơ hội hàn gắn và thương yêu thật sự, cũng học bao nhiêu bài đó. Luật vay trả, có vay là bắt buộc phải có trả. Tại sao thầy nói là vợ chồng là cái duyên thầy duyên con? Câu này có ý nghĩa gì? Vợ là thầy của chồng, thành ra chồng phải làm con để học nơi ông thầy. Ngược lại, người chồng là thầy của vợ, và vợ làm con để học nơi chồng. Hai người học hỏi lẫn nhau. Lâu lâu ông chồng ra một bài, bà vợ cố gắng tiêu thụ đi. Lâu lâu bà vợ ra một bài, ông chồng cố gắng hiểu đi. Đó, thành ra bài học qua lại mới kêu là duyên thầy, duyên con là vậy. Nếu mà vợ chồng không có gây lộn đó, thì đâu có bài vở, thì mở trường làm cái gì? Bộ ông trời ngu sao? Ông mở trường để dạy hai tâm linh cùng tiến hóa. Thì vô giường á, là gây, đóng cửa mà cũng xù xì. Bài vở nó phải ra, nó xẹt điển là phải làm bài. Ban đầu thì thương yêu là bằng lòng đăng ký xin đi học, vô trường là phải trả bài. Sự liên hệ hàng ngày là học bài mới. Nhiều khi khi không gì á, rồi ông đổi thừa tôi, thì nếu mà tôi tức là tôi thiếu nhẫn, hay ông đổ thừa một cách là quan mạng vậy đó, thì phải trả bài. Người ta chửi tôi cười. Phải nhẫn mới kết luận được cái bài vở này. Nếu không nhẫn, không trả bài. Nếu mà hai bên thông cảm là trả bài. Mà nhiều khi 3 năm chưa trả xong bài nữa. Thì lúc đó mình thấy mình làm biếng, mình bỏ chạy. Thiệt ra người tu là phải niệm Phật để học chữ nhẫn. Và nếu mà mình không đủ nhẫn á, mình đi thưa với bạn bè là không khác nào mình đi thưa với ông trời. Như vậy là mình là người học trò lười biếng á. Vợ con là ân sư, là minh sư của mình. Hoàn cảnh cũng là ân sư. Thì cuộc đời này chỉ là học hỏi thôi. Nếu mà mình niệm Phật á, mình hướng về đạo á, mình nghe cái tiếng nghịch á, là mình biết cái đó tiếng đó là tiếng ân sư của mình đang hỏi mình coi có thanh tịnh không. Còn mình cảm thấy nghịch đó là mình thiếu thanh tịnh. Cho nên mình còn cảm thấy, nếu mà mình cảm thấy đúng á, là mình hiểu là đối phương đang phát triển theo trình độ sẵn có của họ, thì lúc đó là mình đang thanh tịnh. Thì nó cãi làm gì, chút nữa cũng phải làm thinh thôi, cãi chi cho mệt vậy. Đó. Lên giường á là phu thê, mà xuống giường á là phải thủ lễ, theo phong tục của người Trung Hoa là như vậy. Chồng là phu quân, xuống giường là cũng phải rót trà uống, vợ cũng phải rót trà uống đàng hoàng. Tại sao thầy nói mình lấy vợ lấy chồng là bị cái tội chung thân khổ sai? Chung thân khổ sai đó là mình phải để lấy chồng, à, lấy vợ, đẻ con ra đó, rồi con nó có cháu nữa, thì mình lo tới suốt đời, nó sai mình tới suốt đời luôn, cho nên tới lúc chết luôn. Thành ra cái đó nó kêu là tội chung thân khổ sai. Mà cái tội này ở đâu mà ra? Cũng tại vì cái bệnh dê mà ra mà thôi. Ấy, một người sống á, cũng đã khó chịu rồi, khó sống rồi, bây giờ cộng thêm một người nữa còn khó chịu hơn nữa, mà thiếu kiên nhẫn, thiếu nhịn nhục á, làm sao mình sống với cái người mà mình cho là đẹp được? Nhất là người đẹp á, nhiều chuyện lắm, phải không? Thì sống ở đời á, thì không ai mà thoát khỏi cái định luật sanh ly tử biệt. Thương nhau rồi á, trả hết nợ rồi á, là phải chia ly. Đức thầy thường nói duyên tình tan vỡ đạt tình siêu. Thì bài học sanh ly tử biệt này nó khó, nhưng mà nếu mà mình thức tâm, mình cố gắng tu, mình sẽ có cơ hội được thăng hoa hơn. Vợ chồng là do ông trời xe duyên, cho nên xa cách ai cũng buồn và rơi lụy. Tình nghĩa thâm thúy, bao nhiêu kỷ niệm tràn đầy, đi góc đường nào cũng gợi nhớ lại những kỷ niệm xa xưa. Thì cái đó nó tạo cho mình một cái nghiệp tâm. Mà cũng may là mình có cái pháp, mà nếu mà thường xuyên niệm Phật á, thì mới lần lần giải được cái nghiệp tâm này. Nhất là khi mà mình cảm thấy buồn, mình cảm thấy nhớ, thì mình bắt nó vô trong phòng ngồi niệm Phật, nói niệm tới chừng nào mà bớt buồn mới cho đứng dậy. Thì đó là cái cơ hội để mình điêu luyện cái niệm Phật. Là cái niệm Phật nó đâu có đơn giản đâu, mình có dịp mình điêu luyện nhiều hơn trong những cái hoàn cảnh khó khăn đó. Thì con người đứng đầu là cái tội tham, nhất là đàn ông có một muốn hai. Cái muốn về tình đời, muốn lấy thêm một người vợ là tạo thêm động, cũng như lấy thêm một con dao mà cắt cái tim mình vậy đó. Bà vợ lớn thế nào cũng gây với bà vợ nhỏ, bà vợ nhỏ thế nào cũng gây với bà vợ lớn. Cho nên cái người đàn ông mà đa thê, nhiều vợ, cũng như là không có nhà, đi tới nhà bà lớn cũng bị chửi, bị đuổi, thì đi tới nhà bà nhỏ cũng bị chửi, cũng không có chỗ nào mà ở yên hết trơn á. Rồi bây giờ hỏi tại sao con người đó có vấn đề ly dị? Tại sao lúc chưa cưới á, không nghe tiếng bả tôi ngủ không được, mà bây giờ cưới về rồi á gặp bả cãi lung tung, tôi nhức đầu quá, tôi không muốn nghe, tôi chịu không nổi. Nhưng mà khi mà ly dị vợ rồi á thì buồn, lúc ra tòa thì ký mạnh lắm, nhưng mà bây giờ về nhà sao nó cứ nhớ hoài. Cho nên mới truy tầm chân lý coi tại sao nó kỳ vậy. Chúng ta sống trong luật trời mà không thấy ông tơ bà nguyệt ở bên trên đang nắm cái quyền đó, xoáy một chút đó là dưới này nó nhớ nhung vô cùng, xoáy một chút đó là dưới này nó cãi nhau tưng bừng đó. Cho nên chúng ta mới truy tầm chân lý, tại sao tôi yêu người này mà không yêu người kia, do đâu như vậy? Mà con người á, càng hướng về vật chất á, thì dễ ly dị, còn hướng về tâm linh á, thì nó khó. Mà người tu á, có cái luật là không được bỏ vợ, không bỏ chồng, không được phụ ai hết trơn á. Tại vì mình đã học cái đường lối tha thứ và thương yêu, cho nên nhịn nhục, cho nên mình không có quyền phụ ai, người ta có quyền phụ mình mà mình không có quyền phụ ai hết trơn. Và khi yêu rồi á, phải nhớ cái tình lúc ban đầu như thế nào, nó say đắm như thế nào, mình phải nuôi dưỡng cái tình thương lúc ban đầu cho tới chết, đừng có nửa chừng hất hủi người ta, thì con người nó mới giữ được cái tinh khiết của tâm linh, cái chánh nghĩa, cái lòng đạo đức, thì mình sanh con nó mới khôn ngoan được. Mà tại sao con người lại ly dị? Tại vì hai bên khối óc không thông, quên đi cái luật vay trả, cho nên tạm gác cho đến kỳ sau. Cho nên con người có cơ hội tiếp tục trên con đường vay trả qua những cuộc luân hồi. Biết là nghiệp duyên nó tạo khổ, nhưng mà cứ đâm đầu đi tìm duyên nghiệp. Nếu mà hiểu được á, ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, thì cái điều đó là cái điều quan trọng mà mình cần phải làm. Tình thương ở thế gian chỉ có cái nợ mà thôi. Thì cái nợ tiền kiếp bây giờ thì phải trả, bằng lòng chấp nhận trả là thực hiện đạo đức. Còn nếu nghịch lại là không biết đạo đức là gì. Kiếp này mà trả không xong á, là kiếp sau là trả nặng hơn. Kiếp này mình hành hạ người ta là kiếp sau mình bị hành hạ lại. Cho nên trong vấn đề duyên nghiệp, ông trời ổng không có tin mình, ổng cho mình ký giấy đàng hoàng, rồi mình cũng xé giấy luôn, vì lúc đó mình thiếu nhịn nhục, xé giấy luôn. Mình là người tu á, là mình phải giữ cho tròn nghĩa, tròn nhân, đó là nhân đạo. Nhân đạo tròn á, thì thiên đạo mới chứng. Nếu mà mình xây dựng cho gia đình, tu á, là được tốt đẹp. Còn mình không biết xây dựng cho gia đình á, mình tu cách mấy mình cũng không đạt được cái gì. Phải nhịn nhục vô cùng, học nhẫn, học hòa, độ cho gia can bình an. Vợ con là thầy ta, dạy ta học nhẫn. Tu nữa thì được hòa với thiên ý. Nếu mình bỏ vợ, bỏ con, bỏ chồng là mình là người thất đức. Vợ chồng là sự ân ban của trời đất. Cho nên duyên nghiệp của mình gá rồi á, là mình phải gánh, mình phải phục vụ. Chuyện mình làm á, là mình phải chịu. Mình bỏ một người gánh hết không được, mình tạo ra rồi á, là mình phải hốt. Trách nhiệm á, là phải phục vụ đúng theo nguyên ý của Thượng Đế, của chư Phật. Nếu mà mình muốn đi gấp á, mình nói giờ tôi bỏ hết, tôi nghiệp tôi đã dính tùm lum hết rồi, giờ tôi dứt hết, tôi bỏ hết, muốn đi gấp đi lên, nhưng mà cũng phải trở lại từ đầu. Cái luật nó như vậy mà, mình không có đến nào mà đi gấp được, phải từ từ tháo gỡ thì được. Cũng như Đức Phật Thích Ca, mình so sánh với Đức Phật Thích Ca thì đâu có đúng. Đức Phật Thích Ca là một thái tử, có bao nhiêu người phục vụ nuôi ổng, gia đình ổng cũng biết bao nhiêu người lo ăn không hết. Còn mình thiếu trước hụt sau, nghiệp của mình cũng chưa chịu giải nữa, mình đâu có thể so với ông Phật Thích Ca được. Hoàn cảnh của đức thầy cũng khác, mình cũng không thể so sánh với cái hoàn cảnh của đức thầy. Mình nói là giờ tôi bỏ vợ, tôi bây giờ tôi đi tu 7 tháng tôi giải thoát rồi, tôi trở lại tôi cứu vợ con tôi, làm sao mình dám nói cái vụ đó. Mình không biết cái gốc gác của đức thầy của mình sao, mình đâu có bắt chước đức thầy như vậy được, mà thầy cũng không có cho mình bắt chước theo kiểu đó. Thầy đi nữa thầy cũng không có bỏ gia đình của thầy, mặc dù thầy đức thầy là một đức Phật xuống đây mượn xác của ông Lương Sĩ Hằng để truyền pháp. Cho nên lúc mà ông Lương Sĩ Hằng lúc 33 tuổi chết đi, cái phần hồn của ông Lương Sĩ Hằng xuất ra, lúc đó cái hồn của đức Phật là thầy của mình đó, mới xuống nhập vô cái xác đó, mượn cái xác đó cho cái xác nó tiếp tục sống, mượn cái xác đó để truyền pháp tại thế gian. Thành ra cái trường hợp đó nó khác. Thầy xuống đây một thời gian ngắn đó, là thầy tu trở lộn lại cái trình độ của đức thầy để đi thuyết pháp nó khác. mình không, ở dưới mình bò bò lên làm sao mình so sánh với đức thầy của mình được. Thì đức ông Tư cũng vậy nữa, phải lo tìm đủ thứ mọi nghề để nuôi gia đình, 10 miệng ăn, đâu có bỏ gia đình, cũng lo tu vậy, không có bỏ gia đình. Đó. Thành ra mình người thế gian á, mình nói đừng có nói là tôi tu rồi, tôi không lấy chồng, tôi không lấy vợ. Cái là tùy duyên thôi, khi mà nó đến á là mình phải chấp nhận học hỏi để tiến hóa. Cho nó ổn định rồi á thì mình mới tìm đường tu được. Còn cái tuổi lớn lên mà mình chưa ổn định á, mình tu ở trong này nó cũng không yên. Nhưng mà nếu mà lỡ lấy rồi á là phải chấp nhận hoàn cảnh để học hỏi và tiến hóa. Không được than, không được trách. Đây là cái chu trình tiến hóa. Tâm làm thì thân phải chịu thôi. Thì người cha mà biết tu á, làm phước á, là để đức lại cho con gái. Còn con trai á, thì nó nhờ đức của mẹ. Ở trong trời đất này nó có cái nguyên lý âm dương. Cũng như bát tiên làm việc không ngừng nghỉ để dẫn tiến tâm linh đụng chạm để cho âm dương tự thức. Thì bát tiên là gồm 8 vị tiên, ở trong đó có Hà Tiên Cô đó, cho học bài. Thì lúc đó âm ra âm, dương ra dương, ông ra ông, bà ra bà, tìm con đường tu học. Ngồi đó thiền thanh tịnh sáng suốt thì mới quán thông. Quán thông mới không động, không động mới dứt khoát được thất tình lục dục. Thì trên con đường đi mình còn dính líu trong thất tình lục dục, còn khoe màu sắc với thế gian. Ai không muốn đẹp, ai không muốn tươi? Do cái nhõng nhẽo đó mà nó sanh duyên, mà duyên là nó nghiệp khổ tại thế, trói buộc, giam hãm. Thì hai luồng điển giao cảm với nhau, đàn ông nhìn đàn bà là nhìn cái phần dương của họ, đàn bà nhìn đàn ông bên ngoài là nhìn cái phần âm của bà. Cho nên sống chung một thời gian rồi thì âm dương bất hòa thì phải ly tán. Người đời chỉ thích trong một thời gian mà thôi, không có thích lâu. Rồi chung đụng bên trong rồi đó, đổ bể, thì lúc đó mạnh ai nấy đi. Chuyện vợ chồng là luật của vũ trụ. Đi tới lúc nào tụ, lúc nào tan, tất cả đều đã được quy định. Thì nhờ nguyên lý âm dương mới có đạo. Đạo là cái sự quân bình. Cho nên mọi người đều có gia can, đều có sự lũng củng, đều có sự kích động. Chúng ta lấy quán làm ân, tự thức tu tiến và tự giải. Lấy tại sao nói là lấy quán làm ân? Thì cái người đó gây cho mình khó khăn, bực tức, mà mình thấy là nhờ người đó tới mới đẩy mình lui về thanh tịnh. Mình lo học nhịn nhục, lo tha thứ, lo thương yêu, thì cái đó là cũng như là người ơn của mình tới thử mình. Thành ra mình mới là lấy quán làm ân. Người tu phải biết lấy quán làm ân mới được thanh nhẹ, không có ôm cái gì giận hờn uất khí trong người. Thì trong cái chuyện vợ chồng á, nhiều khi nó cũng có thai, nhưng mà lúc đó gia đình không muốn. Thì cái đó lúc mà mình có thai á, là cái duyên nghiệp nó tới với mình à. Đáng lẽ là mình phải trả, mà nếu mà mình phá thai đó cũng như là mình từ chối. Thì nếu mà mình phá thai là mình phải chuyển qua một cái nạn khác, cũng như là bệnh hoạn hay là những chuyện rắc rối, những chuyện buồn phiền khác mình phải trả vậy đó, mình không có tránh khỏi. Mà khi mình phá thai như vậy, cái hồn của đứa bé nó cũng theo, nó đòi nợ. Mà nếu mình biết tu là mình cứu nó luôn và mình giải nghiệp cho nó luôn, chứ không phải không, nếu không mà nó theo mình nó cũng rắc rối lắm đó, chứ không có thường. Mình tưởng phá là xong nhưng mà chưa có xong đâu. Vợ tu, chồng không tu, hay là chồng tu, vợ không tu, thì các bạn cũng đã gặp những cái trường hợp đó. Mình tu nếu mà mình thực hiện đứng đắn thì mình gom được cái từ điển, mình truyền cái từ điển cho chồng mình hay là cho vợ mình hiểu, để sau này mình ảnh hưởng họ tu chung với mình. Nếu là người vợ tu là phải trì kỳ chí, phải đặt một cái chương trình dài hạn, ví dụ 10 năm chẳng hạn, ráng tu cho được. Nhưng mà cái gì cũng phải từ từ. Bất cứ trước sự kích động và phản động nào, phải êm đi, lo tu, câm cái mồm đi, đừng cãi, đừng vô lễ với chồng. Thì sau này mình nói ông mới nghe, lúc đó mình mới bàn bạc được. Chồng tu, vợ không tu, vợ tu, chồng không tu. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, mình không nên lén lút mà tu. Phải cắt nghĩa rõ ràng để đôi bên cùng thông cảm, phải bàn bạc, không được giấu giếm. Chuyện hữu ích là phải công khai, phải luận bàn, thông cảm rồi mình mới hành được. Nếu không cứ lộn xộn hoài. Nhất là khi mà mình còn yếu, mình giấu giếm, nếu ông chồng cũng lấn áp cái nhiều khi mà mình bỏ đạo luôn. Trong gia can, cái quan trọng là giữ được cái hòa khí. Cho nên gia đình có hòa khí là có tiền. Nói chuyện với vợ là phải nhỏ nhẹ như lúc mới yêu bà vậy. Không dám bích lòng bà. Lúc mà đi cua bà đâu có dám bích lòng bà. Bây giờ mình cũng phải ráng giữ như vậy. Thì hòa khí tài nó mới vượng. Kiếp trước á, nếu mà mình có tu á, thì kiếp này mình vô gia đình nó đạo đức. Kiếp trước mình không có tu, thiếu tu thì mình sẽ ở trong cái sự gây cấn. Cho nên trong kiếp này mình tu là mình sửa soạn cho tương lai của kiếp tới. Nếu mà tu không thành cũng được, vô một cái gia đình đạo đức dễ tiếp tục con đường tu hành hơn. Duyên nghiệp đến là để thực hiện tâm từ bi, tha thứ và thương yêu. Nếu mà mình làm mất cái tâm từ bi á, là khổ ghê lắm, khi chết mình thành ma. Thì ân sư là phải thực hiện từ bi tốt, hoàn cảnh của mình là ân sư của mình. Thì vợ chồng thì đương nhiên là phải có cái chuyện ăn ngủ của vợ chồng. Hai người cùng tu á, thì tự giảm cái dục trong cái mức điều hòa mà thôi, không có làm quá. Mà nếu mà chỉ có một người tu thôi trong cái cặp vợ chồng đó, thì người tu phải trì kỳ chí, cương quyết và theo đặt một cái chương trình dài hạn. Dục là phải giảm từ từ thôi chứ không có làm giữ được. Gia đình xáo trộn rồi mình tu cũng nguyên, nhưng mà đến một cái tuổi nào hết dục rồi cũng không làm gì được. Quan trọng là giữ sức khỏe cho đôi bên thì tốt. Trong duyên nghiệp vợ chồng á, mình đã chấp nhận ký giấy vô làm vợ chồng rồi á, thì phải bằng lòng thỏa mãn lẫn nhau. Cái tâm hồn thì phải dứt khoát, còn cái thể xác thì tạm bỡ thôi. Mình hiểu là dục là hại, là phá hoại cơ tạng, giữ sức khỏe cho nhau là quý. Thì trong cái vấn đề mà ân ái vợ chồng á, ông chồng là ông bị tiêu hao nhiều hơn hết. Nếu mà mình biết giữ tinh khí cho chồng mình khỏe mạnh là tốt. Cái luật vợ chồng á, mình không có nên từ chối. Người ta cần mình là mình phải giúp đỡ. Mặc dù mình biết là dục là bần thần tiêu hao. Nếu tiết dục được là điều hòa cơ thể. Vợ chồng nhiều khi cũng có những cái bài học ghen tương. Nhưng mà thật ra mình xuống đây đâu có cái gì của mình đâu mà ghen. Vậy mà cũng ghen, nó cũng ra bài. Rồi bài con cái nữa. Nếu mà mình dạy con mà mình không biết dạy, nó cũng không nên người. Cha mà quản lý đè đầu con thì không bao giờ nó phát triển được. Nếu lo cho con là phục vụ theo ý muốn của nó để cho nó tự phát triển. Mình trồng cây, mình phải biết cái loại cây nào cần phân bón nào thích hợp. Mình không nên làm quá. Cái luật nhân quả nó có. Mình phải hiểu tại sao nó đầu thai vô làm con mình mà nó không làm con người khác. Nó có cái luật nhân quả, cái luật vay trả. Kẻ thù bây giờ làm con để hàn gắn. Ân nhân đến với mình là mình phải hoàn trả một cái món nợ. Duyên nợ thế gian là hàn gắn thôi. Cái đó là sự tinh vi, chân lý của trời Phật. Nó như vậy. Thì mình thấy rõ ràng trong một cái vườn hoa đó, trăm hoa đua nở, tự do phát triển trong cái mảnh đất của nó, không có chèn ép lẫn nhau. Cho nên mình để cho mỗi phần tự do phát triển. Còn muốn làm nhiêm phụ á, là phải tự trị mình. Làm mẹ là phải học từ bi. Luôn luôn phải mở cái lượng từ bi. Phải biết làm cha làm mẹ cho nó đúng. Làm con á, là phải giữ chữ hiếu. Thì lúc đó đức trọng quỷ thần kinh. Ai cũng nể. Mà nếu mà mình bất hiếu với cha mẹ là cái tội nặng nhất. Thì tất cả là bài học, nhờ vợ con mình mới chịu học nhịn nhục. Mình đi làm, mình đi nuôi vợ con, cái đó là mình phải học nhịn nhục. Còn về vì tình thương á, nhiều khi con nó cũng quản lý mình luôn. Nó ba bệnh là ba phải uống thuốc này, rồi đứa đứa em nó cũng vậy, nó nói ba ba bệnh ba uống thuốc này thì nó tốt hơn. Đó, thế là mỗi đứa nó dành nó quản lý ba nó luôn. Mình sống ở thế gian mình chưa có giải thoát á, là mình còn bị lệ thuộc cái luật của ngũ hành. Cho nên mình sống ở trong cái căn nhà của mình, nếu mà nó không hợp hướng với mình á, là mình sẽ có nhiều rắc rối lắm. Nếu mà mình ở trong cái nhà hướng ngũ quỷ á, vừa nói hai ba câu là gây lộn rồi. Ở trong cái nhà hướng ngũ quỷ á, sớm mai gây lộn cho tới tối luôn. Nó không có tốt. Cho nên mình phải, nếu mà có thể là mình phải coi cái hướng nhà nào tốt thì mình ở trong đó. Thì mình coi cái bản mà địa lý bát trạch đó có đăng trên suy đạo vô vi chấm họt á, vô trong đánh địa lý bát trạch thì nó sẽ ra cái bản đó. Mình coi theo cái tuổi của mình, người chủ gia đình đó, coi theo cái tuổi của mình, coi cái hướng nào hợp. Nó có bốn hướng hợp và bốn hướng không hợp. Thì có vợ, có con, có chồng là có nghiệp lực hết. Nhưng mà lúc đó mới hiểu nghiệp lực là gì. Chỉ cần nó, con mình nó có vấn đề là nó xoáy trong cái tâm thức mình không yên. Thì muốn dứt nghiệp á, là phải gánh vác, phải nhẫn nhục, phải tha thứ và thương yêu. Rốt cuộc rồi, như Đức Thầy thường nói, thương ai hơn họ, thương mình hơn ai. Thì mình thương người ta đâu có bằng người ta thương người ta. Mà mình thương mình á, là mình thương mình nhiều hơn hết, đâu có ai thương mình bằng mình. Cái đó là cái câu mà Thầy thường nói, rốt cuộc là mình phải trở về lo cho mình, thương mình trước, rồi mới giúp đỡ những người khác được. Vợ chồng ở thế gian là chỉ có tạm thôi, đóng tuồng giả thôi, không có thật. Tại vì không có sống đồng quan và không có chết đồng quan. Không có sống đồng quan là tại vì sống chung với nhau mà không có đồng một cái quan điểm. Lúc chết không có chôn chung trong một cái hòm. Chỉ có hồn với vía mới là sống đồng quan, chết đồng quan. Thì lúc mà hạ màn rồi á, thì ông ra ông, bà ra bà. Mỗi người phải tiếp tục cái hành trình tiến hóa của mình thôi. Các bạn vừa được ôn lại những lời giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng Bỉ Kiên để hiểu rõ định luật vay trả, duyên nghiệp, duyên nợ, vượt qua những cái thử thách, những bài học khó khăn trong cuộc đời và biết cách sống đúng luật trời để gia can có hòa khí và phần hồn được thăng hoa khi mãn khóa. Xin cảm ơn sự theo dõi của các bạn. Kính chúc các bạn thân tâm an lạc và xin hẹn vào kỳ tới. Kính chào các bạn.
thầy hiền, thanh duyên tốt đẹp vượt xuyên cõi trần, hồn tu thức giác muôn phần, tham thiền nhập định giải phân đủ điều, bạc bàn nguyên lý chân siêu, dìu nhau tiến hóa biển yêu của trời. Đến đây chẳng có lý lời, nhìn nhau phúc đáp những lời trong tâm, cùng chung thức giác diệu thân. Định mãi mê về trời hướng lạc chẳng che cha trời, nơi nơi sáng sủa thảnh thơi, yên lành tiên hóa hợp thời thức tâm, vui trong nguyên lý mừng thầm, trường cháy diệt dục tự tâm đến. Đọc đi đọc lại vui ban, trời người là một con đàng chờ duyên. Lại vui ban